Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Hồng Linh và Việt Nam xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là khung thời gian Độc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn với nhiều thông tin thiết thực được cập nhật trên các báo mạng hôm nay. Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 26 tháng 3 năm 2022, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Theo tin trên báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam, chiều qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn đã đối thoại với đoàn viên thanh niên, thiếu nhi trong và ngoài nước với chủ đề Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên. Cùng dự buổi đối thoại có các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đại diện lãnh đạo các bộ ngành đoàn thể Trung ương, thường trực các tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc.
Nội dung đối thoại trực tuyến năm nay xoay quanh các vấn đề về vai trò, nhiệm vụ của tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên nhằm nêu cao khát vọng cống hiến của thanh niên để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chủ trương đã được xác lập trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Hiến kế để tổ chức đoàn trong tham gia khôi phục và phát triển kinh tế đất nước sau ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong buổi đối thoại, đoàn viên thanh niên được trao đổi thêm các ý kiến về cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ phát huy đoàn viên thanh niên trong và ngoài nước, đề xuất các mục tiêu, giải pháp trong công tác đoàn và phong trào thanh niên thiếu nhi thời gian tới, phục vụ cho quá trình xây dựng văn kiện Đại hội đoàn các cấp, Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, thực hiện thắng lợi chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022.
Trên báo điện tử VTV có tin lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay tại Nhà hát lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6. Trong khuôn khổ của lễ tuyên dương, Trung ương Đoàn, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam và các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu triển vọng qua các năm sẽ có chuỗi hoạt động tri ân hành trình về nguồn tại thủ đô Hà Nội và một số tỉnh thành phía Bắc. Giải thưởng là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn vinh danh những người trẻ xuất sắc có độ tuổi dưới 35. Từ 20:30 cho đến 21:30 tối nay, các cá nhân và tổ chức cùng tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết để hưởng ứng giờ trái đất năm 2022. Sài Gòn Giải phóng Online thông tin thêm.
Giờ trái đất năm nay có chủ đề kiến tạo tương lai, bây giờ hoặc không bao giờ, tiếp tục được tổ chức trực tuyến. Nhằm lan tỏa hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng tổ chức hoạt động tắt đèn và tắt các thiết bị không cần thiết từ 20:30 đến 21:30 ngày 26 tháng 3. Đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về thực hiện lối sống xanh, lành mạnh, nói không với việc săn bắt, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép, hướng tới tiêu chí thực phẩm bền vững và tiêu dùng có trách nhiệm. Sau 15 năm, giờ trái đất đã mở rộng ảnh hưởng, không chỉ kêu gọi hành động riêng trong lĩnh vực năng lượng mà đã hướng tới giá trị thực sự về bảo vệ môi trường sống cho cộng đồng.
Thưa quý thính giả, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về số giờ làm thêm của người lao động có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm nay. Theo đó, trong trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động, được sử dụng người lao động làm thêm tối đa là 300 giờ trong một năm, không quá 60 giờ trong một tháng.
Tin trên báo điện tử Nhân dân cũng cho hay, người lao động được làm thêm nhiều hơn 200 giờ nhưng không quá 300 giờ một năm. Nghị định cũng quy định 5 trường hợp không được áp dụng tăng giờ làm thêm, gồm người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, người lao động là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, người lao động làm nghề công việc độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm, lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 hoặc tháng thứ 6 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo, lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
Thông tin được nhiều doanh nghiệp quan tâm đăng trên báo Tin tức là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu triển khai thu phí hạ tầng cảng biển cũng từ ngày 1 tháng 4 này.
Đối tượng nộp phí là tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh. Mức thu áp dụng thấp nhất là 15.000 đồng cho mỗi tấn hàng không đóng trong container, hàng xuất nhập khẩu mở tờ khai tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cao nhất là 4.400.000 đồng mỗi container loại 40 feet, hàng tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan, chuyển khẩu. Các trường hợp được miễn phí gồm hàng nhập khẩu phục vụ an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, khắc phục thiên tai thảm họa dịch bệnh.
Liên quan thông tin cua Cà Mau chết hàng loạt mà trước đó nhiều báo đã đưa tin, hôm qua Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cà Mau có báo cáo về Ủy ban Nhân dân tỉnh này kết quả xác minh nguyên nhân khiến cua chết bất thường. Theo báo điện tử VOV, qua kết quả kiểm tra phân tích mẫu phân diện nghiên cứu thủy sản Nam Sông Hậu đã xác định cua bệnh chết là do nhiễm ký sinh trùng và ấu trùng. Bên cạnh đó, vi khuẩn cũng là tác nhân thứ hai.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân nên xả cạn nước, xử lý bùn đáy vuông để tránh mầm bệnh tồn lưu dưới đáy vuông nuôi, phơi nắng từ 3 đến 5 ngày và dùng vôi nóng để xử lý. Trước đó, cua biển nuôi của người dân tại huyện Đầm Dơi, Nam Căn và Ngọc Hiển xảy ra chết bất thường với mức độ thiệt hại từ 30% đến 100%. Từ đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các sở ngành có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, xác định nguyên nhân dẫn đến cua nuôi bị chết.
Cũng tin từ báo điện tử VOV, đến trưa ngày hôm qua, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận tổng cộng 133 người bị ngộ độc thực phẩm do dùng bánh mì liên qua. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt vừa có tờ trình đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng xử phạt tiệm bánh liên qua 102 triệu đồng vì gây ngộ độc thực phẩm cho khách hàng.
Cụ thể, tiệm bánh mì liên qua đã được thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn và chế độ kiểm thực 3 bước, thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản suất ăn sẵn, thực phẩm dùng ngay, không đảm bảo vệ sinh, nhập khẩu, sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài đề nghị xử phạt bằng tiền, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt còn yêu cầu tỉnh buộc tiệm bánh này thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả như thu hồi và tiêu hủy thực phẩm gây ngộ độc, buộc chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám điều trị người bị ngộ độc thực phẩm.
Trước đó, từ ngày 17 tháng 3, trên địa bàn thành phố Đà Lạt xuất hiện nhiều trường hợp bị rối loạn tiêu hóa, các triệu chứng ngộ độc thực phẩm phải nhập viện điều trị sau khi ăn bánh mì liên qua. Trong đó có trường hợp là vận động viên đang thi đấu và khách du lịch. Cơ quan chức năng ghi nhận có đến 133 người ngộ độc thực phẩm, trong đó có 109 người nhập viện điều trị. Hiện trên địa bàn thành phố Đà Lạt có chuỗi 10 tiệm bánh mì liên qua và đến thời điểm này, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng xác định 2 tiệm bánh liên qua tại số 165 đường Phan Chu Trinh, phường 9 và tiệm bánh liên qua ở số 9 đường Trần Phú, phường 3 là có liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm này. Thưa quý vị, gần đây tại một số địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng, nổi lên một hiện tượng các đối tượng tội phạm thực hiện thủ đoạn lừa chiếm đoạt quyền sử dụng SIM điện thoại cá nhân, từ đó chiếm đoạt mật khẩu tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản. Tin đăng trên báo điện tử Nhân dân.
Cụ thể, đối tượng gọi điện cho bị hại giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng của các nhà mạng, đề nghị bị hại nâng cấp SIM điện thoại từ SIM 3G lên SIM 4G, 5G để nâng cao chất lượng. Đối tượng yêu cầu nạn nhân nhắn tin theo cú pháp đối tượng đưa ra. Thực chất, đây là cú pháp để người dùng dịch vụ của các nhà mạng cho phép thuê bao di động chuyển hướng cuộc gọi đến một số điện thoại bất kỳ. Sau khi gửi thành công tin nhắn đã soạn theo cú pháp trên, bị hại sẽ mất quyền kiểm soát SIM vì SIM của đối tượng lừa đảo trở thành SIM chính chủ. Mọi cuộc gọi đến thuê bao của người dùng lập tức được chuyển đến số điện thoại của đối tượng. Lúc này, đối tượng lừa đảo dễ dàng chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, ví điện tử của nạn nhân bằng cách đăng nhập và chọn tính năng quên mật khẩu. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ gửi mã xác thực OTP đến SIM điện thoại của đối tượng vừa chiếm đoạt, từ đó dễ dàng chiếm đoạt được tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, ví điện tử của nạn nhân.
Đối tượng chiếm đoạt tiền của nạn nhân trong tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc là sử dụng thông tin của bị hại để vay tiền thông qua các app cho vay trên mạng, dẫn đến bị hại bị nợ các khoản tiền lớn. Do đó, đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau cùng là tin đăng trên Sài Gòn Giải phóng Online. Công an thành phố Cần Thơ cho biết cơ quan điều tra đang thụ lý và mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn quận Ô Môn. Theo đó, cơ quan điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Dương Văn Phơi, 52 tuổi, Quỳnh Phước Toàn, 40 tuổi, cả hai cùng ngụ ở thành phố Cần Thơ, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Phơi và Toàn sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hay còn gọi là sổ đỏ, bản photocopy, sau đó tìm người mua để lừa bán đất. Để thực hiện hành vi lừa đảo, cả hai bàn bạc đưa thông tin giả với khách hàng rằng có người thân cho đất hoặc đổi đất, đang làm thủ tục sang tên, chuyển mục đích sử dụng đất. Sau đó Phơi và Toàn hứa sau khi sang tên xong sẽ bán đất với giá rẻ. Để con mồi dính bẫy, hai đối tượng này còn thuê người đóng giả làm giả giấy tờ để nạn nhân tin việc cho đất, đổi đất sang tên là có thật. Với thủ đoạn trên, Vơ và Toàn nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt của các nạn nhân hơn 1 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, đồng thời thông báo ai là nạn nhân của Phơ và Toàn thì liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 10 phút đọc báo cùng bạn hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.